Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay chúng ta đến bài số 18 trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện và là phần 3 của bài học Bánh Cha Đủ Ngày. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn về thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Đây là những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đo lường và thực nghiệm trong đời sống chúng ta khi đến cầu nguyện với Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Bánh Cha Đủ Ngày, phần 3. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Trong cái cách Chúa ban cho, Chúa có cái mục đích, và cái mục đích là sự thay đổi của thứ tự ưu tiên, thay đổi của sự liên hệ ở bên trong. Và chúng ta cần thấy rõ ràng cái vấn đề này, đó là sự ban cho không phải là ban cho vấn đề thức ăn, không phải là vấn đề vật chất, nhưng là môi trường như mình nói, để Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, nước Chúa, công việc của Chúa, ý định của Chúa trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Chúng ta cần biết cái tiến trình này Chúa làm như thế nào. Xin dở lại ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 16. Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ 16 là khi Chúa ban cho dân sự Chúa bánh ăn mỗi ngày. Bánh ăn mỗi ngày này, khi mà Chúa ban thì Chúa không có nói là rồi đó thì bây giờ bánh ăn mỗi ngày muốn sống làm sao là sống. Chúa nói ngay cả cái cách để mà nhận bánh ăn mỗi ngày, nó có một mục đích, và phải hiểu cái mục đích mà Chúa ban cho, và khi nhận điều đó để có thể tấm lòng của mình được xoay chuyển thay đổi mà sống theo cái mục đích của Ngài. Đây là vấn đề Chúa ban cho mana, và chúng ta đọc từ câu số 13 của đoạn số 16. Cần đọc hết để chúng ta có thể thấy được ý mà Chúa muốn khuyên dạy chúng ta ở đây. Vậy chiều lại có chim cút bay lên phủ trên trại quân, đến sáng mai có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau rằng cái gì vậy, vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một hộp ô-me. Dân Israel bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm từng ô-me, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai. Thì sâu hóa ở trong, vật xanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Vậy hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Đến ngày thứ sáu, dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người hai ô-me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ, người đáp rằng ấy là lời Giê-hô-va đã phán rằng ngày mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu, hễ còn dư hãy để dành đến sáng mai. Dân sự để dành cho đến sáng mai y như lời Môi-se đã truyền, vật đó chẳng xanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa ra sâu chút nào. Môi-se bèn nói rằng bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì ngày mai là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ 7 một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ 6 Ngài làm cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7 mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ 7 dân sự đều nghỉ ngơi. Khi Chúa ban cho vật ăn hàng ngày, Chúa ban cho bánh mana hàng ngày, Chúa ban cho một cái mục đích để thay đổi lòng của dân sự, thay đổi lòng của chúng ta để chúng ta học biết nguyên tắc sống thế nào với Chúa và thế nào trong sự liên hệ với Ngài. Cho nên Chúa nói là cái vấn đề không phải là ăn uống, mà vấn đề là gì? Là vấn đề sống trong sự liên hệ của Chúa, có thể đi vào trong sự an nghỉ của ngày Sa-bát, Chúa có thể thờ phượng Chúa. Mục đích là để biết Chúa, hầu vì Chúa, thờ phượng Chúa. Cho nên Chúa nói là chuyện ăn uống đó để ta lo, sẽ có 7 ngày, Chúa sẽ lo ăn cho hết 7 ngày. Nhưng mà Chúa nói rằng ngày thứ 7 thì không ban cho theo cái cách đó nữa. Chúa sẽ ban cho trong những ngày kia để trong cái đời sống nhu cầu của chúng ta có đầy đủ để sống hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, đi theo Chúa. Và nhắc đi nhắc lại mấy lần, đó là khi chúng ta đi ra mà thu hoạch lượm lạc ở ngoài khuôn khổ mà Chúa đặt, thì nói mấy lần, không có đâu, không có đâu, tìm không ra đâu. Nghĩa là mình có thể không có cầu nguyện lạy cha xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, để cho con lo, con sẽ làm chuyện này chuyện này. Thì Chúa nói rằng cứ làm chuyện này chuyện nọ, nhưng sẽ không tìm ra đâu, sẽ không được ban cho đâu, sẽ không có lợi gì đâu. Và nói thêm nữa là khi đang về nhà đó mà để trữ lại cho mình theo ý riêng của mình, thì nó thành gì? Nó thành dòi. Chữ là cái chữ dòi. Ở đây thì không nói cái chữ dòi, nhưng mà nói ra cho nó rõ. Hình ảnh đó là dòi hôi thối lên. Nghĩa là chuyện mình ra lượm về để dự trữ cho mình, thì nó trở thành hôi thối trong trại mình, trong nhà mình. Nó trở thành cái hại cho mình. Và đây là cái nguyên tắc mà nhiều khi mình quên và mình cần nhắc lại, là Chúa nói rằng vấn đề đời sống giao cho Chúa, từ căn bản sống giao cho Chúa, để Chúa lo liệu cách nào đó để mà hướng dẫn đời sống của mình tới một chỗ biết Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Và Chúa sẽ có chỗ ban cho ít, ban cho nhiều tùy theo ý định khôn ngoan của Chúa. Nhưng mà không ai tự ý mà bỏ nguyên tắc của Chúa để làm theo ý của mình. Vì khi làm theo ý mình thì Chúa nói sao? Chẳng có đâu. Cứ làm đi nhưng mà sẽ không có lợi nào đâu, mà không có thâu được cái gì đâu, mà cũng không có đem về đâu. Có chỗ khác Chúa nói là các ngươi đem về bỏ trong túi như là túi rủng rồi đó. Bỏ vô là túi nó lủng đi. Và nhiều khi mình cũng thấy như vậy, thấy có hốt vô thiệt, mà nó trôi đi đâu trêu, không có giữ lại được. Mà thưa giữ lại đó thì nó sẽ thối. Giữ lại nó sẽ ra vấn đề. Nhiều khi mình giữ lại đó, con mình nó thối. Có những chỗ Chúa nói là con để cho Chúa dạy nữa. Để cho Chúa dạy qua cái chỗ là nó cũng phải quỳ xuống để lạy Chúa cho con đồ ăn đủ như này. Mình làm sao nó quên cái đó, nó không biết cái câu cầu nguyện đó, nó không còn cái chuyện liên hệ với Chúa nương dựa nữa. Vì sao? Vì tủ lạnh lúc nào cũng đầy, vì tất cả mọi điều không có cơ hội Chúa dạy cho con mình nữa. Thì sao? Chuyện mình trữ lại trong trại mình sao? Nó thối lên. Lúc nó thối lên là lúc đó không biết làm sao để giải quyết. Cho nên phải hiểu nguyên tắc này, thưa anh chị em. Đó là Chúa bảo toàn, nhưng mà Chúa đòi hỏi rằng chúng ta đi cái con đường của Chúa. Và nhiều khi chúng ta không đi con đường của Chúa và đi con đường của mình, cái hại nó không tới liền để mình thấy. Vì sao? Cái trữ nó nằm trong trại, nó có ngày tháng của nó, tới chỗ mà mình khi mà được Chúa nhắc nhở trở lại, lúc đó phải thưa với Chúa rằng lại Chúa, giả sử mà con đã nghe lời Chúa lúc Chúa nói là không lượm ngày đó, không đi cách đó, không dùng thì giờ đó, mà con nghe lời Chúa thì kết quả bây giờ nó đã khác hơn. Cho nên chúng ta cần nghe trước, không cần tới lúc đó qua kinh nghiệm mới có thể học hỏi được. Còn về phía bên kia thì Chúa nói làm sao? Chúa nói là để mà cầu nguyện sự ban cho của Chúa hàng ngày thì Chúa có phương cách và Chúa có đòi hỏi để chúng ta phải thực nghiệm điều đó. Ở trong Thessalonica thứ nhì đó thì Phaolô nói là cũng quên luôn cái nguyên tắc này, thì chúng ta cần dỡ ra để học điều đó. Trong Thessalonica nhì đoạn 3 câu 6 tới câu số 13. Điều này có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, nhưng mà có lẽ ảnh hưởng tới con em chúng ta hơn. Chúng ta học hễ mà đụng tới mình thì mình ráng chịu. Nhưng mà một phần để chúng ta hiểu rõ vấn đề, để mà dạy dỗ những người đang cần điều này nữa. Phaolô nói rằng: hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Đây là vấn đề mà họ ăn không ngồi rồi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Chúa nói vấn đề là Chúa cung cấp thức ăn hàng ngày thì Chúa nói sao? Có những người Chúa nói là đi học, học cho ra nghề, học cho ra chuyện, học cho đúng điểm, đúng mức để làm sao? Để Chúa có thể cung cấp cho. Chúa nói là viết resume, sửa lỗi chính tả, đừng có làm ẩu làm tả, để làm sao? Để Chúa có mở những cái cơ hội cung cấp cho. Nghĩa là Chúa cung cấp không có nghĩa là mình ngồi đó rồi chờ sung rụng trên trời xuống, mà chúng ta áp dụng những gì mà Chúa ban cho trong cái luật lệ của Chúa để tùy thuộc nơi Chúa có bánh ăn hàng ngày. Trong Châm ngôn đoạn 6 câu 6 tới câu số 11. Hỡi kẻ biến nhát, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có quan tướng hoặc quan cai đốc hay là quan trấn, thì nó biết sắm sửa lương phạm mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biến nhát, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. Những người mà cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời và hiểu biết tất cả mọi điều mà Chúa ban cho trong mục đích của Chúa, rồi cầu xin rằng xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, thì là những người thưa với Chúa rằng con sẽ đáp ứng tất cả những gì trong tấm lòng của con với lời của Chúa. Tất cả những sự đáp ứng này trong sự vâng phục với mục đích của Chúa, cho công việc của Chúa, trong cái khuôn khổ của Chúa để Chúa thi hành điều mà Chúa muốn phán dạy. Như vậy thì chúng ta đang ở chỗ nào trước mặt Chúa? Có lẽ một số chúng ta cần trở lại trong sự khiêm nhu tùy thuộc nơi Chúa. Cần phải nhắc lại rằng con quên mất, con quên cầu nguyện để xưng nhận sự tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày, cho nên đời sống của con hoàn toàn bị khô cạn, không được thay đổi trong cái phương diện liên hệ với Chúa. Thì chúng ta cần trở lại để hiểu biết điều đó. Một số có lẽ trong hoàn cảnh của chúng ta bị những cái áp lực, coi thử cái khuôn khổ của Chúa nó quá giới hạn chăng, và nói rằng như vậy con phải làm cái này làm cái kia. Cẩn thận, vì điều mà Chúa muốn làm không phải là Chúa không thể cung cấp cho chúng ta. Nhưng trong cái hoàn cảnh của chúng ta có lẽ những cái thời gian khó khăn này không phải là cái chuyện ăn uống, cũng không phải là cái chuyện đời sống. Cái thời gian khó khăn này có lẽ Chúa đang nói với tấm lòng rằng chuyện thay đổi là ở bên trong, để Chúa có cơ hội qua áp lực của cuộc đời này xoay chuyển một chỗ để chúng ta nương nhờ nơi Chúa. Có lẽ chúng ta là những người đang được ban cho rất nhiều trong tay, và nghe lời của Phaolô nói rằng nếu đây không phải là cái chỗ thỏa lòng ở trong Chúa về đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi đó, mà còn đeo đuổi những chuyện khác cho đời này, tới cái chỗ như ông nói với Timôthê là dẫn tới chỗ lầm lạc và tới cái những cái chỗ ngã đổ rất sâu xa cho đời sống mình, hay là mình đang thâu trữ những chuyện gì ở trong lều tạm của mình, trong nhà của mình mà nó hư thối chăng, bởi vì không có trên nguyên tắc của Chúa. Điểm số 3, chúng ta đến với lòng biết ơn Chúa. Đây là điểm rất là dễ hiểu, vì ngay giữa con người với nhau, khi mình đã nhận được gì cảm ơn, ai dẫn mình đi ăn, mình nói cảm ơn, ai ban cho điều gì mình cảm ơn. Vấn đề cảm ơn Chúa đây đó thì dễ dàng thôi. Tôi có cái thói quen hồi đó, không biết tại học của ông ngoại tôi, là ăn bữa trưa thì nói nhanh lắm, cảm ơn Chúa rồi ăn. Ông ngoại tôi cũng vậy, ăn trưa thì không cầu nguyện gì, không nguyện dài, cảm ơn Chúa rồi ăn. Còn bữa tối thì ông cầu nguyện chừng nửa tiếng mới ăn. Thành thử ăn với ông ngoại thì ăn bữa trưa sướng hơn. rồi vua ăn liền, còn bữa tối thì phải ngồi chờ, chờ không biết chừng nào cho tới Adam, cho tới Khải Huyền phần nào đó mình mới có thể ăn được. Nhưng mà vấn đề cảm ơn Chúa không phải là nói dài nói ngắn, không phải là cầu nguyện như thế nào, tấm lòng cảm ơn nó hết sức là đặc biệt. Mà khi chúng ta hiểu vấn đề cảm ơn thì mình hiểu một phần, nhưng mà chúng ta chưa hiểu cho thấm cho rõ, cho nên chúng ta cần đọc cái phần kinh thánh này. Xin dở ra ở trong Timôthê đoạn số 4. Vì vấn đề đây nó không phải chỉ là lời cảm ơn, nhưng nó cả một cái nguyên tắc ở đằng sau mà nó chủ động cái đời sống của mình. Cho nên điểm này để lời của Chúa nói ra cho chúng ta ở đây. Câu số 1 bắt đầu của Timôthê nhất đoạn số 4. Vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bồi đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Chúng ta nghe Chúa nói là trong những ngày cuối cùng sẽ có những người như vậy ra, gian ác như vậy, là bội đạo nè, theo các thần lừa dối, đạo lý quỷ dữ, lầm lạc với sự giả hình của giáo sư dối, lương tâm lì. Thì họ tới họ dạy cái gì? Chắc là dạy những sự kinh khủng lắm chứ gì. Thì họ tới dạy gì? Họ sẽ cấm cưới giả và biểu kiêng ngang các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ lòng tin và biết lẽ thật tạ ơn mà dùng lấy. Họ sẽ đụng tới hai vấn đề của sự liên hệ hôn nhân, và họ sẽ đụng tới vấn đề đời sống vật chất. Ở đó hai cái điều mà mới đọc thì không thấy gì kinh khủng, nhưng mà ở đây đó thì Phaolô nói như thế này: họ sẽ đụng tới vấn đề cưới gả và biểu kiên ngăn các thứ ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin biết lẽ thật mà tạ ơn mà dùng lấy. Vả mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được, vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Chúng ta hiểu phần đầu và Chúa đã thiết lập điều đó cách rất là rõ ràng cho chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Người dạy ở đây là có những cái chuyện sai trật về vấn đề liên hệ vợ chồng hôn nhân, thì chúng ta thấy những điều đó cũng xảy ra thường xuyên trong môi trường của chúng ta. Vấn đề về cái đời sống của vật chất thì ở đây cũng có cái sự bóp méo làm sai trật. Có những điều thì họ nói là không được làm, có những điều thì không tốt. Có những chỗ thì như mình nói bên này là hãy ra mà xin thể được, tìm sẽ gặp, hãy hốt đem về. Có chỗ thì phải kiên cử chuyện này chuyện kia. Ở đây nói rằng mọi điều Đức Chúa Trời đã dựng nên đều tốt lành cả. Mà ở đây thì cho chúng ta thấy như thế này: không một vật gì đáng bỏ, miễn là cảm ơn mà ăn lấy thì được. Nghĩa là khi chúng ta nhận từ nơi Chúa đó, nhận trong sự cảm ơn, thì điều đó làm cho tốt lành. Cái chữ là tất cả mọi điều từ nơi Chúa đều là tốt, miễn là chúng ta nhận lấy với sự cảm ơn. Nghĩa là cái sự cảm ơn đó nó bảo đảm điều mà Chúa ban cho chúng ta là tốt lành. Nhưng mà nói thêm một điểm nữa, vì sao? Vì nhờ lời Đức Chúa Trời, nhờ lời Đức Chúa Trời mà được nên thánh hay là được biệt riêng, được tốt lành thì chúng ta hiểu. Để chúng ta ngừng lại chỗ đó xíu. Dở ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ nhất. Để nhờ lời Đức Chúa Trời là nhờ như thế nào và tốt lành là làm sao, thì chúng ta có thể đọc Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 28. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi một thứ cỏ để kết hột mọc khắp đất, và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Rồi câu 31, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Những chuyện Ngài làm, cung cấp thức ăn, mọi điều này thì rất tốt lành. Vậy có buổi chiều, buổi mai, ấy là ngày thứ 6. Trong sự tạo lành của Chúa bởi lời của Đức Chúa Trời, thì thiết lập rằng tất cả mọi điều Chúa làm đều sẽ được tốt lành. Nhưng mà Phaolô nói thêm, ấy là nhờ Đức Chúa Trời và sao? Và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Vấn đề Chúa ban cho là vấn đề tốt lành, Chúa bảo đảm rồi. Vấn đề nó chỉ được nên thánh mà nó được nhận cho chúng ta, mà tốt lành cho chúng ta và nên thánh chúng ta là sao? Là bởi lấy lòng cảm ơn, biết ơn mà nhận lấy, và phải qua sự cầu nguyện. Nếu mà không qua sự cầu nguyện thì sự tốt lành của Chúa ban cho nó không phải là điều thánh và điều tốt cho người nhận. Và đây là điều mà chúng ta phải hiểu, là điều Chúa ban cho luôn luôn là tốt lành. Nhưng mà sẽ có những người nhận lấy mà không có lòng biết ơn, không đặt để đời sống của mình trong cái khuôn khổ của sự cầu nguyện, là xin Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa hàng ngày, và con sẽ bước đi trong sự vâng phục với Chúa theo như lời Chúa dạy để nhận lấy những điều này và sử dụng theo ý muốn của Chúa. Thì sao? Những điều tốt lành Chúa ban cho đó, nó không nên thánh trong đời sống của mình. Nó không được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Cho nên vấn đề cầu nguyện đây là không phải chỉ là cảm ơn Chúa cho con thức ăn, cảm ơn Chúa đã đụng tới mọi vấn đề của đời sống của con. Chúng ta biến đổi, nếu tôi có thể dùng cái chữ đó, trong những điều mà chúng ta nhận lấy cho chính mình, trở thành những vật thánh trong tay của Chúa. Những điều mà Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài. Thưa anh chị em, rõ ràng là Chúa ban cho con dân Chúa rất nhiều, dư dật. Mà có những điều Chúa ban cho mình đang giữ trong tay không lên thánh, không được biệt riêng ra trong công việc của Chúa. Vì sao? Vì chẳng được bảo toàn, chẳng được để dưới ảnh hưởng của sự cầu nguyện. Vì sao? Vì mình không cầu nguyện, cho nên cái chuyện đó nó không có phân chia ra là cho nước Đức Chúa Trời, không cho sự vinh hiển của Chúa, không cho ý muốn của Chúa. Mình tưởng rằng những điều mà mình đã nhận được đây là vì Chúa tốt lành ban cho mình để tận hưởng. Nó có cái chuyện đó. Nhưng mà Chúa đâu có nói là tận hưởng rồi thôi, tận hưởng trong cái mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em, lời cầu nguyện của chúng ta với lòng biết ơn và với cái mục đích ở đây hết sức là quan trọng. Đó là chúng ta làm những điều mình nhận từ nơi Chúa, nó nên thánh, nó đúng theo cái mục đích của Chúa trong ơn của Ngài. Còn nếu không, chúng ta rất là khó khăn để có thể sống một cuộc đời trong sự sai phái và ban cho của Chúa. Phaolô khám phá ra điều này và ông tóm tắt điều này. Chúng ta muốn đụng tới câu này để sự suy nghĩ đáp ứng của chúng ta. Ở trong sách Philip, ông nói về sự ban cho của Chúa. Và ông cũng nói về có lúc Chúa ban cho nhiều, có lúc Chúa ban cho ít. Nhưng ông áp dụng nguyên tắc của lễ đạo hôm nay, bánh cha đủ ngày. Trong sự khiêm nhu tùy thuộc nơi Chúa, đáp ứng với tất cả tấm lòng vâng phục và đi theo mục đích của Chúa với lòng biết ơn. Thì ông nói trong Philip đoạn 4 câu 11 trở đi, ông nói như thế này. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi đã học vấn đề này, tôi cầu nguyện, xin Chúa ban cho con đồ ăn đủ ngày, từng ngày một, đủ từng phần một, và thiếu dư tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi điều đó, tôi được thánh hóa, làm nên để thành đạt mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Còn không, thì Môi-se nói những gì các ngươi chất chứa trong nhà, ở ngoài sự ban cho và mục đích của Chúa, thì nó sẽ trở nên dòi sâu hư thối cho mình. Và có một câu ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 15, Chúa nói về dân sự Chúa như thế này: Jerusalem đã mập mạp và cất chân đá ngược. Chúa nói là Chúa nuôi dân sự nó mập rồi, bây giờ nó lấy chân nó đá ngược lại, nó không hiểu cái vấn đề của sự ban cho. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta, giúp cho chúng ta đứng trong chỗ khiêm cung, đáp ứng biết ơn trước mặt Chúa. Thế là Chúa câu Chúa nói về dân sự Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký làm cho chúng con ngạc nhiên. Đó là dân sự Chúa đã được Chúa nuôi mập mạp và bây giờ cất chân đá ngược. Chữ rất thê thảm, nhưng cũng làm cho chúng con đo lường lại cuộc đời của chúng con. Có lẽ cũng không xa lắm cho chúng con nhớ những ngày mà còn thiếu thốn, những ngày trắng tay. Làm như sự ban cho của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, ý nghĩa thâm sâu thay đổi cuộc đời của chúng con nhiều. Tới chỗ bây giờ mập mạp, tới chỗ dư đầy, thì những sự ban cho của Chúa không còn cái ảnh hưởng thay đổi bên trong. Nó lại làm cho chúng con lại sao lãng những điều quan trọng hơn, sự kêu gọi lớn hơn. Nhiều khi chúng con không buông ra được, thả ra được để làm công việc của Chúa. Nhiều khi không còn thì giờ cho Chúa nữa vì có quá nhiều thì giờ và đòi hỏi để lo chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Dầu biết rằng là những chuyện Chúa ban cho. Để Chúa xin đem chúng con trở lại chỗ này. Chỗ biết rằng từng ngày của chúng con chỉ có ý nghĩa khi chúng con nương nhờ nơi Chúa và tùy thuộc nơi Ngài. Tất cả những gì chúng con nhận nơi Chúa chỉ có ý nghĩa và giá trị và mục đích khi chúng con nhận và sử dụng trong khuôn khổ của Ngài với mục đích cho sự vinh hiển Chúa và sự thờ phượng Ngài. Đừng để chúng con đem những hộp, những lon dự trữ cho đời sống mình mà làm hư thối cả gia đình mình chăng. Xin Chúa đừng để chúng con trở thành mập và đưa chân đá ngược lại với Chúa. Xin cho chúng con giờ này nghe những tiếng này, lời Chúa phán, để trở lại và xin với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày, vì chúng con không thể sống ngoài Chúa. Chúng con không có ý nghĩa nào khác là Chúa. Chúng con không có mục đích nào hơn là làm công việc của Ngài. Xin ban cho chúng con chính Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm. và ngài hàn liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan, ngài biết rõ ước vọng thầm kín trong lòng, và ngài hàn chú cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, đời tôi nguyện hàn truyền bạn hãy phó thác cho ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hẳn nhờ cười nơi Chúa trong mọi đau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế, ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan, ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và ngài hàn chú cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, đời tôi nguyện hàn truyền sang tình yêu Chúa tuyệt đối.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho ngài mọi điều ước mong, ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hẳn nhờ cười nơi Chúa trong mọi đau, ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hẳn nhờ cười nơi Chúa.